Cho niềm vui ngày khai giảng của Học viện Công giáo Việt Nam, trước hết con xin kính chào Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam. Con xin kính chào quý cha về trên các hội dòng, quý khách, quý cha, quý thành viên ban giáo sư và ban điều hành của Học viện. Kể từ khi chính thức hoạt động vào năm 2015, đây là lần thứ ba Học viện Công giáo chúng ta tổ chức lễ khai giảng. Bình thường lễ khai giảng của một cái học viện hay một của trường nào đó được tổ chức ngay tại cơ sở của mình. Nhưng cái nét độc đáo của Học viện Công giáo Việt Nam của chúng ta là lễ của mình và lại tổ chức nhà của người ta. Niên khóa 2016-2017 lễ khai giảng được tổ chức tại trụ sở văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 72 trên 2 đường Trần Quốc Toản, quận 3. Niên khóa 2017-2018 lễ khai giảng được tổ chức tại Hội trường Giáo sứ Hàng Xanh, số 76 được Bành Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh. Và niên khóa này 2018-2019 lễ khai giảng diễn ra tại Hội trường Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Cả ba nơi khai giảng đều không phải là cơ sở vật chất của Học viện Công giáo Việt Nam. Có nghĩa là cho tới nay Học viện Công giáo Việt Nam vẫn còn thuộc cái loại trường có thể gọi là phiêu cư. Và nói cho cụ thể hơn là mượn được chỗ nào thì sinh hoạt chỗ ấy. Nhân vật chính là Đức cha Viện trưởng Giuse Đinh Đức Đạo, vì phải gánh vác trọng trách ngàn cân của một giáo phận đông nhất Việt Nam là giáo phận Xuân Lộc. Cho nên Ngài cũng đành phải đi về lên xuống Học viện Công giáo như là một vị tướng phiêu cư. Nhưng kính thưa Đức cha Viện trưởng và mọi người, phiêu cư không có nghĩa là phiêu lưu liều lĩnh, vội vàng, không tính toán. Với sức cố gắng không mệt mỏi, lòng can đảm phi thường của Đức cha Viện trưởng vừa của các cộng tác viên của Ngài, Học viện Công giáo Việt Nam đó là một con tàu được định hướng rõ rệt và nhất là mang chở niềm hy vọng của mọi thành phần dân Chúa Việt Nam. Tự tin vượt qua bao thử thách chông gai lúc khởi sự để cuối cùng đúng như Đức cha Viện trưởng đã phát biểu trong lễ khai giảng niên khóa 2016-2017. Xin trích: hôm nay giấc mơ của Hội đồng Giám mục Việt Nam về Đại học Công giáo được chính thức thành hình. Trong những bước đầu, không phải bỗng chốc mà Học viện Công giáo Việt Nam đã ra đời một cách dễ dàng. Nó đã được thai nghén qua từng giai đoạn, trải qua một lộ trình dệt bằng kiên trì đeo đuổi và bằng tâm huyết không bao giờ vơi cạn. Ngay từ năm 2010, nhân dịp họp hội nghị thường niên kỳ 1 tại Bãi Dâu, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thảo luận và quyết định thành lập Học viện Công giáo Việt Nam. Nhưng cho tới lúc đó, cái gọi là Học viện Công giáo chỉ thuần túy là một ý tưởng trừu tượng, chưa có nhân sự, chưa có đất, chưa có cơ sở, và trong những điều kiện khách quan không mấy ưu đãi, mọi người đều cảm thấy rằng không biết rồi tương lai của học viện sẽ ra sao. Rất may, Học viện Công giáo tự bản chất đó là truyền thống, là tư duy và là sứ điểm của Tòa Thánh từ bao đời. Học viện Công giáo là mong đợi của mọi thành phần dân Chúa hoàn vũ cũng như tại Việt Nam. Nên mọi người, mọi giới liên quan đều canh cánh bên lòng rằng Học viện Công giáo Việt Nam là nghĩa vụ bằng mọi giá phải hoàn thành, dù khó khăn thế nào cũng phải vượt qua. Khởi đầu bằng việc thăm dò ý kiến thời Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm, rồi tiếp theo Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu làm chủ tịch Ủy ban Giáo dục, cho đến khi trở thành một dự án thời Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, tất cả đều thể hiện ý chí quyết tâm nhất quán từ trên xuống dưới, từ hạ tầng đến thượng tầng cơ chế giáo hội Việt Nam. Ngày khai giảng đầu tiên năm 2016, Đức cha Viện trưởng của chúng ta đã tóm lược quá trình hình thành Học viện Công giáo thành 13 chặng. Chỉ thiếu một chặng nữa là quá trình này sẽ được đồng hóa với 14 chặng đường thánh giá của Chúa Giêsu. Nhưng nếu con đường tử nạn của Chúa Giêsu không kết thúc ở chặng 13, đường tiến của Học viện Công giáo cũng không dừng lại ở lễ khai giảng này. Từ thủ tục đối với tòa thánh, với hội đồng giám mục, với nhà nước Việt Nam, cho đến việc cấu tạo nhân sự ban giám đốc, giáo sư, tổ chức phân cấp thi tuyển, do công khó của Đức Cha Viện trưởng Giuse, tất cả đều đã được tháo gỡ. Y như thân xác bầm dập của Giê-xu đã được tháo xuống khỏi thập giá ở chặng thứ 13. Tháo xuống khỏi thập giá, Chúa Giê-xu đã được mai táng ở chặng thứ 14. Tất cả những khó khăn của Học viện Công giáo Việt Nam chắc chắn cũng sẽ được mai táng như thế. Chúng ta vui mừng vì con đường Học viện Công giáo chính là con đường thập giá mà Chúa đã đi qua. Điều đó thật là ý nghĩa và thật là phù hợp khi Học viện Công giáo của chúng ta đã chọn ngày suy tôn thánh giá làm bổn mạng, nhất là trong bối cảnh chúng ta kỷ niệm 30 năm phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam. Điều còn đáng lạc quan hơn nữa là chặng đường cuối cùng của đường thánh giá theo sáng tạo của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị không phải là chặng thứ 14. Chặng cuối cùng của đường thánh giá là chặng phục sinh. Chúa Giêsu sống lại đem nguồn sống mới. Học viện Công giáo sẽ tiếp tục con đường thánh giá của mình, nhưng sẽ tiến về vinh quang phục sinh như ước mơ của mọi người chúng ta. Nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi hết lòng cảm ơn Đức Cha Viện trưởng trong âm thầm nhưng đầy hăng say, kiên trì, đã đầu tư bao nhiêu công sức để chắp cánh cho ước mơ của Hội đồng Giám mục và cho giới đào tạo của Giáo hội Việt Nam để đưa Học viện Công giáo tới bờ bến ngày hôm nay. Tôi cảm ơn các linh mục, các tu sĩ nam nữ trong nước cũng như hải ngoại đã vì tình yêu Giáo hội Mẹ Việt Nam sẵn lòng cộng tác với Đức Cha Viện trưởng từng bước định hình và ổn định sinh hoạt cho Học viện Công giáo Việt Nam. Mọi công trình của giáo hội đều là công trình của tình hiệp thông hợp tác giữa tất cả chúng ta đang sống hay đã qua đời. Trong tâm tình đó, tôi mời gọi mọi người hãy dành một khoảnh khắc tưởng nhớ cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam của Ngài, Ngài đã tận tình lo liệu cho Học viện Công giáo được thấy ngày chào đời và bước những bước chập chững đầu tiên dưới ánh nhìn đồng hành đầy ưu ái của Ngài. Tôi vẫn còn nhớ khi Đức Cha Viện trưởng nhờ tôi trình với Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô để xin cho các lớp của Học viện được sinh hoạt tại trung tâm mục vụ này. Ngài đã trả lời ngay, không do dự: trung tâm mục vụ là của mọi người, ai cần thì cứ sử dụng thoải mái, đừng lo tiền bạc gì. Câu nói đơn sơ mộc mạc nhưng biểu hiện tấm lòng phụ tử và mục tử của Ngài. Đó chính là dấu vết và bằng chứng Ngài đang hiện diện giữa chúng ta, hiện diện trong Học viện Công giáo Việt Nam. Tôi cũng xin cảm ơn các đức cha, các giáo phận, các bề trên dòng tu đã nhiệt tình ủng hộ chủ trương của Hội đồng Giám mục Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Cha Viện trưởng bằng cách gửi học viên về tham gia chương trình đào tạo của Học viện Công giáo Việt Nam. Nhắc đến mọi thành phần liên quan mà không nhắc đến môn sinh của Học viện Công giáo Việt Nam là một thiếu sót rất là lớn. Tuy đã đạt được những bước tiến thật xa và thật dài, hoàn cảnh khách quan của Học viện Công giáo vẫn còn nhiều thô sơ, bất cập, thiếu phòng ốc, thiếu tiện nghi, thiếu giáo sư, thiếu ổn định. Một loạt những cái thiếu như thế đôi khi có thể làm cho chúng ta chùn bước, nản lòng. Nhưng trách nhiệm lịch sử không cho phép chúng ta đầu hàng. Môn sinh là đối tượng hàng đầu và là mục tiêu số một của Học viện. Thế hệ của chúng ta là thế hệ tiên phong, nên chúng ta hãy cố gắng tạo nền móng định hình vững chãi cho các thế hệ mai sau. Một môi trường đào tạo trí thức cho Giáo hội Việt Nam một không gian hiệp thông liên kết, một điểm hẹn cho các giáo hội bạn trong khu vực, một màn hình cho sức mạnh và sự trưởng thành của giáo hội Việt Nam trên diễn đàn thế giới. Đó là giấc mơ mà Đức cha Giuse viện trưởng của chúng ta đã vẽ ra trong ngày khai giảng đầu tiên 2016. Giấc mơ đó không thể thực hiện được nếu không có các học viên của chặng đường hôm nay. Chúc các học viên thành công và ý thức về vai trò của mình trong lịch sử của Giáo hội Việt Nam và lịch sử của Học viện Công giáo Việt Nam. Kính thưa các vị ân nhân, không thể có ngày hôm nay nếu đã không có bàn tay và tấm lòng quảng đại của quý vị. Bất lực và giới hạn của chúng tôi, của Hội đồng Giám mục Việt Nam, của giới hữu trách đào tạo đã được quý vị bù đắp và lấp đầy. Hội đồng Giám mục Việt Nam mang ơn quý vị ân nhân. Chúng tôi tin rằng quý vị sẽ tiếp tục là chỗ nương tựa đáng tin cậy cho mọi hoạt động và cho tương lai của giáo hội, cách riêng là cho Học viện Công giáo Việt Nam. Kính thưa Đức cha Viện trưởng và các đại biểu tham dự lễ khai giảng, đối với các nước tiên tiến, hoạt động của các học viện công giáo được các thể chế chính trị khác nhau trong lịch sử công nhận, được cổ động và được hỗ trợ đắc lực như là một yếu tố cần thiết cho sự hài hòa và quân bình của xã hội. Vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, hoàn cảnh Việt Nam chưa được như thế, nhưng chúng tôi cũng ghi nhận và cảm ơn thiện chí của quý cấp chính quyền đã thể hiện qua tinh thần chia sẻ và trong một cái chừng mực nào đó trong bối cảnh biệt loại của Việt Nam cũng đã góp phần tạo điều kiện pháp lý cho sự ra đời và cho hoạt động phôi thai của Học viện. Nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi cầu chúc tinh thần của lễ khai giảng hôm nay trở thành tâm niệm của mọi người. Tôi hiệp ý cầu nguyện cho lễ bổn mạng suy tôn thánh giá để lại nhiều dấu ấn thiêng liêng trong lòng mọi người. Tôi kính chúc Đức cha Viện trưởng và mọi phía liên quan đến Học viện Công giáo gặt hái được thành công mỹ mãn trong sứ mệnh được trao phó.